ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 281, trong quan tài xác cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoà tào, vừa mới chuẩn bị điều khiển hình tròn camera chụp ảnh, Tô Tầm lại đột nhiên văng tục. Thế nào Tô Đại Sư? Tình huống như thế nào, Tô Đại Sư, Văn Minh trực tiếp, không muốn dạy hư tiểu hài tử a, xảy ra chuyện gì? Mưa đạn đều là nhao nhao biểu thị hỏi thăm, Tô Tầm không có cách nào dùng ngôn ngữ giải thích trực tiếp điều chỉnh một chút camera góc độ. Chính các ngươi xem đi, ngoà tào, sau đó trong nháy mắt là đầy màn hình ngoà tào hai chữ. Nguyên lai mộ bia nửa đoạn dưới buộc lấy hai đầu dây xích. Dây xích cuối cùng là một bộ quan tài, một bộ màu đen quan tài yên tĩnh trôi nổi ở trong nước biển. Màu đen quan tài, làm không tốt bên trong có đại hung A Tô Đại Sư, vẫn là trên tàu ngầm đi đi. Dân gian đem quan tài chia làm 5 loại, đỏ, hắc trắng, hoàng, kim, đỏ là vui tang cho thọ hết chết già người dùng, hoàng lại là nguyên sắc bình thường người bình thường dùng, kim sắc tự nhiên là hoàng thất chuyên dụng, màu trắng là cho chưa lập gia đình nữ tử hoặc là chết yểu hài tử dùng, màu đen là cho sát khí nặng người dùng, chuyên môn dùng để trấn sát. Đại lão 666, kỳ quái tri thức lại tăng lên. Không đúng, chúng ta nơi này toàn bộ đều dùng màu đen quan tài A, hiện đại tập tục khẳng định cùng cổ đại không đồng dạng A, hiện đại không chú ý như thế. Tô Tầm trước cho mộ bia chụp hình, sau đó hướng quan tài bơi đi, vừa nói. Đến đều tới, không nhìn liền đi, không có cam lòng A Tô Đại Sư nghiêu bức không hồ là dám ngạnh kháng cự mãng nam nhân, yêu yêu. Các huynh đệ, mưa đạn hộ thể, bách tà bất xâm. Bội phục dù sao ta là không lá gan này, ta yên lặng thu hồi chăn mền bên ngoài chân nhỏ. Tô Tầm đi vào quan tài bên cạnh trước đối quan tài bái một cái, sau đó chuẩn bị động thủ mở quán. Kích động lòng người mở dương thời khắc sắp đến, màu đen bảo dương, so kim sắc truyền thuyết càng nhiêu bức. Quảng cáo, có thể hay không đừng nói giỡn, tôn trọng người chết không nhìn thấy Tô Đại Sư đều đi đầu lễ lại mở quán sao. Mưa đạn hộ thể, bên trong sẽ không nhảy ra một cái cương thi tới đi. Ngoà tào, mở, muốn mở. Trực tiếp ở giữa người xem so Tô Tầm bản nhân còn khẩn trương, quốc gia lịch sử viện nghiên cứu Trần giáo sư càng là đem tim nhảy tới cổ rồi mà nhìn chằm chằm màn hình. Tô Tầm từ từ mở ra nắp quan tài, nhưng bên trong thi thể lại là để hắn ngây ngần cả người. Trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều ngây ngần cả người. Thế nào lại là một con cá? Đúng vậy à, sẽ không phải là có ai cố ý đùa ác đi, đây cũng quá nhàm chán. Có khả năng, bằng không cái này quan tài bị nước biển ngâm lâu như vậy còn không hỏng, chỉ có thể là vừa buông ra không lâu mới quan tài. Trên lầu hai cái chế trưởng, có ai cầm như thế đại nhất khỏa dạ Minh Châu đến đùa ác, ta cảm thấy việc này có chút tà môn. Hoàn toàn chính xác tà môn, các ngươi liền không chú ý tới sao, cái này nước biển căn bản cũng không có chảy đến trong quan tài. Dù thế nào cũng sẽ không phải lão Long Vương tâm phúc ái tướng chiến tử về sau chôn ở chỗ này a, đầu chó buồn cười. Không sai, trong quan tài nằm không phải người thi thể, mà là một con cá. Một đầu toàn thân xanh biếc dài gần 2 mét cá lớn, hai mắt nhắm nghiền, lại sinh động như thật. Nhưng để Tô Tầm ngây người nguyên nhân, không chỉ là bởi vì đây là một con cá. Càng là bởi vì, hắn từ con cá này trên thân cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỗ sát khí kia tuyệt đối là tàn sát hàng ngàn hàng vạn sinh linh mới có thể tụ tập lại. Một con cá trên thân tại sao có thể có nặng như vậy sát khí đâu? Là ai dùng quan tài đem con cá này táng tại đáy biển đây này? Chẳng lẽ đây là một đầu ngư yêu? Thế nhưng là trên thi thể cũng không có yêu khí a, hắn chuẩn bị đem trên nắp quan tài, rốt cuộc như thế quấy nhiễu người mất luôn luôn không tốt. Liệu An, Thảo Nê Mã, ngươi mịa nó quấy nhiễu lão tử thời điểm làm sao không nghĩ như vậy chứ? Ngay tại nắp quan tài sắp khép lại thời điểm, hắn đột nhiên trông thấy trong quan tài có một khỏa nhạt hạt châu màu xanh lam cùng nước biển một cái nhan sắc không chú ý thật đúng là dễ dàng nhìn để lọt. Trực giác nói cho hắn biết hạt châu này cùng cái này quan tài đồng dạng đều không phải là phàm vật. Quan tài không dễ mang đi, hạt châu luôn có thể cầm đi. Ngư đại ca cảm tạ quà tặng, Tô Tầm tiếng nói vừa ra đưa tay đem hạt châu kia từ trong quan tài đem ra, một cỗ lạnh buốt xúc cảm vào tay. Bắt đầu ở trong quan tài căn bản không cảm giác được cầm sau khi đi ra Tô Tầm mới phát hiện cái khỏa hạt châu này ẩn chứa linh khí nồng nặc. Thần mịa nó cảm tạ quà tặng người ta muốn cự tuyệt cũng không có cách nào cự tuyệt a trộm mộ dẫn chương trình ta đã báo cáo chờ lấy lên bờ liền bị bắt đi. Buồn cười, thứ này là cái gì a Tô Đại Sư ngay cả trên bia mộ viên kia lớn chừng quả đấm dạ Minh Châu đều chướng mắt thế mà muốn lấy đi cái này. Tô Tầm cầm hạt châu về sau, liền đem nắp quan tài khép lại, lại đối quan tài bái một cái biểu thị cảm tạ. Ngoà tào Tô Đại Sư cẩn thận thật nhiều cá hướng ngươi đến đây. Cá mập trắng khổng lồ, một đầu cá mập trắng khổng lồ đến đây. Tại tô tầm đối quan tài hành lễ thời điểm trực tiếp thời gian người xem thông qua camera trông thấy bốn phía không ít hải ngư đều hướng tô tầm bơi đi, trong đó còn bao gồm một đầu cá mập trắng khổng lồ. Rầm rầm, một đầu cá mập trắng khổng lồ mở ra miệng to như chậu máu hướng tô tầm cắn xé mà đi. Lão công, chủ nhân, tầm ca, tàu ngầm bên trong, trông thấy một màn này An Tử Cấm bọn người là dọa đến hoa dung thất sắc. Cảm nhận được sau lưng nước biển vọt tới, tô tầm cơ hồ là theo bản năng hướng trên quan tài đạp một cái, sau đó mượn lực né tránh. Cá mập trắng khổng lồ một kích thất bại, An Tử Cấm bọn người nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại đem tâm nhấc lên. Ngọa tào, làm ta sợ muốn chết, còn tốt tô đại sư phản ứng nhanh, bằng không liền phải cho ca ăn. Quảng cáo, vừa mới ta khẩn trương đến kém chút đưa di động đều bóp nát. Cái này cá mập trắng khổng lồ làm sao lại đột nhiên bắt đầu công kích tô đại sư, không phải là bởi vì hạt châu kia đi. Có khả năng trước đó tô đại sư mở quan tài thời điểm những này cá nhưng không có hướng hắn đến, là hạt châu mang lấy ra cá mập trắng khổng lồ mới công kích hắn. Ngọa tào, lại tới. Cá mập trắng khổng lồ với đuôi một cái thay đổi phương hướng lần nữa hướng tô tầm táp tới. Ngay cả yêu cũng không tính, cũng nghĩ từ trong tay hắn nghĩ đồ vật. Tô tầm cười khẩy, đem viên kia cây cột nhét vào đồ lặn bên trong, nhấc lên chấn yêu kiếm liền nghênh đón tiếp lấy, một kiếm đâm ra. Phốc thử, thần kiếm toàn bộ chui vào cá mập trắng khổng lồ đầu, máu tươi như chú. Tại mùi máu tươi cùng cảm giác đau kích thích dưới, cá mập trắng khổng lồ trở nên cuồng bạo lên. Nhưng mà không có gì chứng dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tầm tỉnh táo rút kiếm, lần nữa đâm vào, như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Cá mập trắng khổng lồ chết rồi, thi thể chậm rãi chìm xuống, huyết dịch không ngừng chảy ra cùng nước biển hỗn hợp lại cùng nhau. Ốc ngày quá huyết tinh, cấm chỉ nhi đồng quan sát. Tô đại sư thật là mạnh, ở trong biển còn vài phút liền xử lý một đầu cá mập. Đây mới là chân nam nhân, để khôn khôn học tập một chút. Tô đại sư nghiêu bức sức chiến đấu phá trần. Cái này trực tiếp càng hăng, so với cái kia sẽ chỉ uốn qua uốn lại nữ MC đẹp mắt nhiều. Trên lầu chẳng lẽ ngươi thích xem uốn qua uốn lại nam chính truyền bá sao? Mưa đạn kích động, vô số lễ vật cả đầy màn hình, tô tầm bình tĩnh hướng tàu ngầm bơi đi. Sau lưng đổ máu chậm rãi chìm xuống cá mập trắng khổng lồ trở thành bối cảnh của hắn tường, một màn này bị rất nhiều người xem screenshot tại trên mạng điên truyền. Cách chương.